Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2229, diệt cửu tộc ngươi, gocchuyenaudio.com. Thật đáng chết, Nguyên Thiên Hạn lần nữa mắng một câu, không biết hắn rốt cuộc là đang chửi người nào, là mắng thư cuồng, họa vương hay là tâm vương. Cho tới giờ khắc này Nguyên Thiên Hạn mới có thời gian xem một chút hoàn cảnh chung quanh của mình, nhưng vừa nhìn Nguyên Thiên Hạn tức thì sửng sốt ngơ ngác sững sờ. Ở trước mặt hắn nơi nào còn có cái gì hoàng cung nữa. Nơi này chỉ là một tấm nơi so sánh với phế tích còn muốn thê thảm hơn. So sánh với ổ chó còn không bằng. Đập vào mắt có thể thấy được cũng là huyết nhục, mùi máu tươi gay mũi từng đợt xông vào mũi, Nguyên Thiên Hạn ngơ ngác một chút rồi mới trong lúc bất chợt phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết chưa từng có. Hoàng cung của ta, hoàng hậu của ta, chuyện được lấy tại chuanfao.vn, con trai của ta, gia nhân của ta, Nguyên Thiên Hạn tức giận ngửa mặt lên trời giống giận. Sử dụng thần thức khổng lồ của thánh nhân đỉnh cường giả cực tốc tìm tòi, Nguyên Thiên Hạn trong nháy mắt phát hiện ra sự thật đó chính là tất cả những ai mình quan tâm. Hiện tại nửa điểm cũng tìm tòi không ra, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Kết quả như thế cũng chỉ có thể tỏ rõ một loại khả năng. Đã chết, toàn bộ đều bị đòn tự bạo vừa rồi mà thần hồn câu diệt. Nguyên Thiên Hạn cả người lạnh như băng, thì ra tâm vô ngân, đả kích ta dĩ nhiên là ở chỗ này. Ta từng làm cho bọn họ cửa nát nhà tan, nhưng hôm nay, hắn liều mạng tán thân cùng thần hồn cũng muốn làm cho ta nếm thử tư vị này sao? Nguyên Thiên Hạn tức giận mắng to lên, trong dĩ vãng ta diệt người thân của ngươi mà như ý khuây khỏa, hôm nay tất cả ai có quan hệ huyết thống tới ta đều chết sạch rồi, vô cùng đau đớn. Siêu siêu, phương xa, có vô số bóng người đang lao đến. Bệ hạ ngài không có sao chứ? Người tới chính là rất nhiều thủ vệ ngoài hoàng thành, lần này chuyên phát sinh quá mức ngoài dự đoán của mọi người mà quá trình này lại cực kỳ ngắn ngủi, bọn họ có tu vi tương đối nên cho tới giờ khắc này mới chạy tới được. Về phần thủ vệ quân bên trong hoàng thành, bất kể có bao nhiêu thì cũng không quản những người này tu vi ra sao nữa, giờ phút này cũng đều đã biến thành người chết rồi. Cả hoàng cung giờ phút này tựa như một cái bãi tha ma. Trong một vụ nổ kinh thiên động địa kia, mọi người trong hoàng thành đều không ngoại lệ, toàn bộ chết oan chết uổng, thậm chí phía ngoài còn có thật nhiều người bị liên lụy nữa. Bước đầu tính ra ít nhất có 50 vạn người ở trong vụ nổ này chết oan chết uổng, chung đi cửu tuyền. Phía ngoài vẫn lục tục không ngừng truyền đến tiếng vang, đại địa cũng theo đó mà chấn động. Cũng là do vụ nổ mới vừa rồi khiến cho quanh Mạc Vân Thiên hoàng thành trong vòng gần nghìn dặm đồng thời xảy ra động đất. Cơ hồ là tất cả các ngọn núi đều đồng loạt xuất hiện hiện tượng núi lở cùng sơn thể hạ thấp xuống. Phóng mắt nhìn đi, trong chu vi mấy ngàn dặm quanh đó nơi nơi đều là một mảnh lũ lụt. Nguyên Thiên Hạn hít một hơi thật sâu, trong mắt bắn sát khí bén nhọn chưa từng có rồi phất tay một cái quát lên nói. Gọi thừa tướng tới đây, bắt đầu tiễu trừ phản nghịch. Nói tới đây, hắn vẫn cảm thấy trong lòng có một ngụm tức giận khó bình mà càng ngày càng nghiêm trọng, rốt cục không nhịn được tàn bạo giống to một tiếng nói. Giết, hết thảy giết chết, thanh âm này giống như sét đánh vừa vang lên đà. gocchuyenaudio.com, làm cho động đất núi lở rung chuyển càng thêm kịch liệt. Trong mắt Nguyên Thiên Hạn rốt cục đã hiện ra vẻ đau thương. Cho dù Nguyên Thiên Hạn bản thân chính là thiên ma, đối với người khác có thể làm được chuyên lãnh huyết vô tình. Nhưng đối với người nhà hắn há có thể vô tình, nếu quả thật là vô tình, lúc trước há lại sẽ chỉ vì nhi tử mà bỏ ra khí lực lớn như thế nhằm vào Sở Dương, hôm nay, những người hắn quan tâm nhất cơ hồ đều bị tâm vương một đòn nổ tung mà chu diệt cửu tộc. Dĩ vãng chỉ có Nguyên Thiên Hạn hắn diệt cửu tộc người ta, hôm nay, Nguyên Thiên Hạn hắn lại bị người diệt cửu tộc. Thiên đạo luân hồi, quả báo khó ngờ, ai nói thương thiên không có mắt. Ai nói thiên số là không có bằng chứng. Giết, Nguyên Thiên Hạn đỏ mắt lần nữa tàn bạo hét lớn một tiếng. Mộc Thiên Lan đang ở trong phủ giống như nhàn nhà đi chơi uống rượu, chẳng qua là chân mày thủy chung vẫn nhíu chặt lại. Hắn có cảm giác có chuyện gì không tốt muốn phát sinh. Đây là trực giác của cao tầng thi tu giả, loại cảm giác này chỉ có cao thâm tu hành giả mới có sự cảm được. Loại đặc thù linh giác này nói cho hắn biết có chuyện đáng sợ nào đó sắp sửa phát sinh hoặc là đã phát sinh, loại cảm giác huyền diệu khó giải thích này thường thường không lời nào có thể hình dung được nhưng lại rất chân thật ứng nghiệm như thần. Đáng tiếc là linh giác này lại không ai có thể trưởng khống được, cho tới bây giờ chỉ có nó đánh thức ngươi chứ ngươi không có khả năng chủ động sử dụng nó. Mộc Thiên Lan đang suy tư châm trước đến tột cùng là cái gì xảy ra hay hoặc giả là nơi nào có thể có cái gì không đúng. Trong lúc bất chợt hắn cảm giác được một cỗ nguy cơ cường đại dị thường phá không lao thẳng mà đến, phần nguy cơ này so với linh giác lúc trước càng thêm chân thật. Mộc Thiên Lan thất kinh, xem ra tất nhiên sẽ có biến cố rất trọng đại phát sinh, thánh nhân đỉnh tầng thứ mạnh mẽ tu vi lập tức toàn lực phát động để bảo vệ cả tòa nhà, nhưng ngay sau đó thân thể hắn nhoáng một cái, cả người đã đứng ở trên nóc phòng tràn thần thức ra để xem xét địch nhân nơi nào đến lại tới Mạc Vân Thiên thủ đô gây sự. Phẩy, trong lúc bất chợt hắn chỉ cảm thấy dưới đất chấn động một trận rồi ngay sau đó một trận khí tức đủ hủy thiên diệt địa kinh khủng từ phía hoàng cung lao tới. Tâm trí xưa nay kiên nghị mà Mộc Thiên Lan giờ khắc này cơ hồ là hồn vía đều thăng thiên mà lại một lần nữa toàn lực vận chuyển tu vi chống lại cổ lực lượng đột nhiên xuất hiện này. Phẩy, tuy nhiên, oanh, cả phủ nguyên soái từ mặt đất nhảy lên ít nhất một trượng. Sau đó oanh một tiếng thẳng rơi xuống, phần lớn phòng ốc trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Trong phủ nơi nơi cũng là thanh âm sợ hãi kêu than, cuối cùng được Mộc Thiên Lan bảo vệ mà không có xuất hiện thương vong, nhưng cho dù là như vậy, vẫn như cũ làm cho Mộc Thiên Lan chấn động không dứt. Không thể không kinh ngạc được, bên mình có hai tuyệt thế cao thủ hợp lực bảo vệ. Trừ mình ra còn có một bóng đen, đội hình như vậy lại còn kháng cự không được một lớp chấn động này. Phải biết rằng đây bất quá chẳng qua là dư ba tòa trung tâm khuếch tán ra mà thôi. Đây rốt cuộc là tình huống nào, tại sao có thể có cao thủ mạnh mẽ như thế ở Mạc Vân Thiên thủ đô giao chiến? Chuyện xảy ra như vậy mà ta như thế nào lại đột nhiên không biết? Còn con nữa là, nơi xung đột phát sinh lại là hoàng cung bên kia truyền tới. Hoàng, góc truyện audio.com, cung, Mộc Thiên Lan trong lòng đột nhiên vừa nhảy lên, cảm giác bất an rừng rực muốn triển khai thân pháp đi đến hoàng cung. Đột nhiên đúng lúc này, một đạo thanh âm thê lương chí cực xé gió trong nháy mắt từ xa tiến lại, chỉ nghe thanh âm này cùng với tiếng xé gió phi hành này, Mộc Thiên Lan đã biết hai cao thủ đang tới này là hai cái siêu cấp cao thủ. Bóng đen quỷ mị chợt lóe lên xuất hiện ở bên cạnh hắn, trên mặt lộ ra vẻ thận trọng. Cường địch hiện thân, tối nay Mạc Vân Thiên, nhất định sắp sửa long trời lở đất rồi. Bất quá trong nháy mắt bóng đen vừa xuất hiện ở cạnh Mộc Thiên Lan, mới vừa vặn đứng lại còn chưa kịp mở miệng hỏi cái gì thì đối diện hai đạo nhân ảnh kia đã cực tốc xuất hiện ở trước mặt Mộc Thiên Lan. Mộc Thiên Lan chăm chú nhìn kỹ người tới rồi mới tránh thức thất kinh trơn mắt hốc mồm. Thư Vương, Họa Vương, là hai thiếp thân hộ vệ của Nguyên Thiên Hạn, còn có nữa chính là, hai người này trạng huống thật không tốt. Thư Họa Song Vương mặt như giấy vàng, cả người đâm máu tuy nhiên toàn thân tràn đầy sát khí cơ hồ muốn xung phá thiên không vang dội 3000 dặm. Các ngươi đây là tại sao? Hoàng cung tại sao? Mộc Thiên Lan vội vàng hỏi nói. Bệ hạ hiện tại thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thảm thiết như thế mà có thể làm cho Song Vương bị đả thương thành bộ dáng như vậy? Mới vừa rồi phương hướng Hoàng cung xuất hiện biến cố kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng nổi, giờ phút này cận vệ bên cạnh Nguyên Thiên Hạn lại xuất hiện ở nơi đây, hai đại hộ vệ tu vi tuyệt đỉnh thân chịu trọng thương, hết thảy mọi chuyện đều biểu hiện là Mạc Vân Thiên để Nguyên Thiên Hạn bên kia xảy ra biến cố khổng lồ rồi. Nguyên Thiên Hạn là vực ngoại thiên ma. Thư Vương đột nhiên xuất hiện và câu nói đầu tiên thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người, làm cho Mộc Thiên Lan đầu giống như bị đại thiết chùy hung hăng đập trăm ngàn cái, hắn không khỏi đầu váng mắt hoa thân thể cũng lay động mấy cái. Cái này có thể sao? Điều này sao có thể? Nguyên Thiên Hạn, Mạc Vân Thiên Đế là vực ngoại thiên ma. Họa Vương vừa nói chuyên vừa hộc máu, ánh mắt vô hạn bi phân, trầm trầm nói. Tâm Vương, đại ca của ta cũng đã xong rồi, cũng chết ở trong tay Nguyên Thiên Hạn, ma đầu kia. Mộc Soái, ngươi cần bảo trọng hơn. Họa Vương bi thương nói. Sau này còn gặp lại. Thư Vương khẩu khí cùng Họa Vương giống nhau bi thương nói. Mộc Soái, ngàn vạn lần cẩn thận đừng dính Ma Vương độc thủ, chúng ta gặp lại trong đồ ma cuộc chiến. Lời còn chưa dứt hai đạo thân ảnh đã phóng lên cao, đung đưa rồi hóa thành hai đạo cầu vồng trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi. Sau mấy câu nói hai người lập tức rời đi. Mộc Thiên Lan chính là Mạc Vân Thiên quân đội đệ nhất nhân, vạn nhất bị Nguyên Thiên Hạn đổi trắng thay đen, xảo ngôn đầu độc tất nhiên di họa sâu xa. Cho nên hai người sau khi thoát khỏi Hoàng Cung, mặc dù biết rõ thời gian cấp bách vân không có trực tiếp rời đi mà chạy thẳng tới chỗ Mộc Thiên Lan để cảnh báo. Chỉ cần Mộc Thiên Lan biết được tin tức này rồi, vô luận hắn giờ phút này tin tưởng hay không cũng không trọng yếu, chỉ cần hắn có một chút điểm hoài nghi, vậy là đủ rồi. Mộc Thiên Lan giờ phút này còn chưa hết rung động, hắn chỉ cảm thấy trong ý nghĩ đều là một mảnh hỗn độn. Đối với việc hai người rời đi quên mất ngăn trở hoặc là nói lời từ biệt. Thiên để bể, góc truyện audio.com, hạ, hẳn là vực ngoại thiên ma. Này, Mộc Soái, người xem chuyện này là thật hay giả? Bóng đen trầm trầm hỏi. Chuyện này, chỉ sợ, có 8 phần là thật. Mộc Thiên Lan thủy chung là người tâm trí trầm ổn kiên nghị nên nhanh chóng tỉnh táo lại trong ánh mắt phát ra hàn mang u u nói. Cửu đế nhất hậu đều có lai lịch truyền thừa, chỉ có Mạc Vân Thiên đế ngang trời mà ra, trước đó thủy chung không có ai biết được lai lịch của hắn. Mặc dù sau này hắn đã từng giải thích lý lịch cũng không chê vào đâu được, nhưng như thế đột nhiên xuất hiện một tuyệt thế cao thủ như thế đều khiến mọi người nghi ngờ. Nhưng lúc ấy Thánh Quân bệ hạ nói không có vấn đề, cho nên cũng là như thế mà kết liễu. Phẩy, hơn nữa Thư Họa Song Vương thân là người thừa kế văn minh của Cửu Trọng Thiên Khuyết chắc là không biết nói dối, càng không khả năng tại bực đại sự này nói láo, chuyện này tất nhiên là thật không thể nghi ngờ. Mộc Thiên Lan nhìn về phía hoàng cung nơi xa, phía trên có một đám mây hình nấm vọt lên mà trong mắt tràn đầy vẻ sầu lo lẩm bẩm nói. Bóng đen, ngươi ở đây, ta muốn đi đến hoàng cung bên kia xem một chút. Cách Chương